quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
It was a hot summer's day in February, and my marketing lecturer came into class.
Đó là một ngày hè nóng nực của tháng 2, và giảng viên môn marketing của tôi bước vào lớp trong chiếc áo sơ mi nhầu nhĩ. Tôi không nói nên lời.
Đó là Christina Chia. Cô cho biết đây là một trong những kỷ niệm đầu tiên của cô về Úc sau khi đến từ Malaysia vào năm 1991 và trở thành sinh viên đại học. Đối với Christina, cú sốc văn hóa là vô cùng lớn. Cô nói rằng câu chuyện di cư của cô không hề dễ dàng hay đơn giản.
After some years, I've moved to Malaysia for family reasons. This sounds like a fairy tale.
Sau vài năm, tôi chuyển đến Malaysia vì lý do gia đình. Mọi thứ nghe giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Tôi có học thức, kết hôn, rồi có một gia đình nhỏ. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Tôi đã di cư lại Melbourne vào năm 2005, khi tôi là một bà mẹ đơn thân với hai đứa con gái, hai chiếc vali, tài chính ít ỏi, và mạng lưới quan hệ bạn bè rất hạn chế. Đó là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Là một bà mẹ đơn thân trẻ đầy quyết tâm, lại là một người di cư mới. Những gì tôi mang theo khi đến Úc là vô số can đảm và niềm hy vọng để phát triển và thành công.
Trải nghiệm của Chia không phải là một câu chuyện hiếm. Vào năm 2020, có hơn 7,6 triệu người di cư sinh sống tại Úc và gần 30% dân số Úc được sinh ra ở nước ngoài. Một đánh giá của Đại học Edith Cowan phát hiện ra rằng những người di cư muốn gọi Úc là quê hương vẫn phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Đánh giá cho thấy trong vòng 50 năm qua, người di cư vẫn phải đối mặt với 5 vấn đề giống nhau. Đó là việc làm, rào cản ngôn ngữ, nhà ở, kết nối xã hội và phân biệt chủng tộc. Đó là lý do tại sao Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Úc đã tạo ra đài tưởng niệm di cư quốc gia tại Darling Harbour của Sydney. Đài tưởng niệm tôn vinh hàng ngàn người di cư và những thách thức mà họ phải đối mặt bằng cách ghi tên của họ lên bức tường Úc Đông để mọi người có thể nhìn thấy và chia sẻ câu chuyện của họ. Quyền phó giám đốc bảo tàng Michael Bowen cho biết, 879 người di cư đã được thêm vào bức tường trong năm nay, trong đó có 192 dòng tên mới được ghi để tôn vinh những người đến từ đảo Kythira của Hy Lạp.
The monument is an important way for the museum to honor, collect and hold your stories.
Tượng đài là một cách quan trọng để bảo tàng tôn vinh, thu thập và lưu giữ những câu chuyện của chúng ta, là một yếu tố quan trọng trong câu chuyện quốc gia. Câu chuyện của người di cư là một câu chuyện về nước Úc hiện đại. Chúng ta nói rằng chúng ta là một quốc gia được định hình bằng đường biển, nhưng chúng ta cũng là một quốc gia được định hình một cách tự hào bởi người nhập cư.
Mỗi năm lại có thêm tên của những người di cư được thêm vào bức tường. Hiện đã có hơn 32.000 tên được ghi từ 140 quốc gia. Anya Zuo là một người tị nạn Nam Sudan lớn lên ở Kenya. Cô nói rằng việc được chọn cho lễ kỷ niệm năm nay có ý nghĩa rất lớn đối với cô ấy.
Tôi đại diện cho nhiều phụ nữ trẻ từ các nguồn gốc đa dạng khi tôi đứng ở đây trước mặt các bạn. Tên tôi được xướng lên hôm nay là đại diện cho những người phụ nữ trẻ, những người tị nạn, những người di cư và những phụ nữ trẻ muốn nhìn thấy chính mình được đại diện như một người Úc mà họ muốn trở thành.
Việc ăn mừng những câu chuyện di cư của Úc diễn ra trong bối cảnh có lo ngại rằng nhiều khía cạnh của hệ thống đang không hoạt động hiệu quả. Ngân sách của chính phủ liên bang dự báo hơn 700.000 người, dự kiến sẽ chuyển đến Úc vào cuối năm tới. Thế nhưng một đánh giá gần đây về hệ thống di cư của Úc cho thấy hệ thống này quá phức tạp và có những lĩnh vực cần cải cách. Trong số những vấn đề được đặt ra, có việc không giữ chân được những sinh viên quốc tế tài năng nhất khi những yêu cầu đối với những người mong muốn ở lại Úc không kiểm tra hiệu quả khả năng đóng góp lâu dài của họ cho nền kinh tế. Cô Yuo nói rằng chúng ta cần phải cải thiện hệ thống.
When we talk about migration or when we talk about refugees and we talk about the contribution
khi chúng ta nói về di cư hoặc khi chúng ta nói về người tị nạn và chúng ta nói về sự đóng góp mà họ có thể làm cho xã hội Úc, chúng ta phải đánh giá một cá nhân dựa trên khả năng bền bỉ của họ, khả năng hòa nhập cộng đồng của họ. Chúng ta phải đánh giá những giá trị họ mang đến, cách chúng ta hỗ trợ những cộng đồng đó để họ đưa ra lựa chọn tốt hơn và trở thành một phần quan trọng trong cộng đồng của mình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.